đi mà lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 25 tháng 12 năm 2021. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, Merry Christmas chú.
Tôi cũng Merry Christmas này cô, thưa cô Nam Phương. Trong ta ai cũng có sự chờ mong của riêng mình thưa cô. Ở thời điểm hiện tại, có người chờ mong cho bệnh dịch mau qua, có người chờ mong một điều gì đó cho bản thân hay cho chính những người người yêu, người thân cận của mình. Và còn nhiều sự chờ mong khác mà chỉ lòng ta mới biết, không ai biết được. Và sự chờ mong mà nhân loại dù theo tôn giáo nào chăng nữa đã đến ngày hôm nay, ngày ngôi hai thiên súa xuống trần với lời chúc mừng của thiên sứ năm xưa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Trước hết hòa niềm vui an bình ngày Noel. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, người khách mời ngày hôm nay, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy, chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Nguyện cầu mọi điều may mắn và hồng ân sẽ đến với quý vị trong dịp Giáng sinh này. Văn hóa Việt Nam chúng ta có ba bậc thầy được kính trọng. Đó là thầy giáo, thầy thuốc và thầy tu. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một thầy tu, không phải là người công giáo. Nếu có ai hỏi tôi nơi người tu sĩ điều gì cao quý nhất, tôi xin trả lời là chắc chắn là không phải ở tài năng, không phải ở địa vị, không phải ở danh vọng, không phải vật chất mà đời sống tâm linh. Bởi vì chính sự sống bên trong làm nên giá trị của con người, của một người tu sĩ. Tất cả những thứ khác cũng cần, nhưng chỉ là thứ yếu. Tâm linh thì vô hình nhưng luôn luôn được thông qua những hoạt động người ta được biết đến bên ngoài như ngôn ngữ, hành động, cách ứng xử, có hiểu biết, có tinh tế, có hướng thiện, có thương người. Điều này không phải tự nhiên mà có được. Và tôi sẽ tâm tình với người khách mời của tôi ngày hôm nay trong ngày lễ Giáng sinh về điều này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 trực tiếp truyền thanh truyền hình đi toàn cầu trong ngày lễ Giáng sinh A Di Đà Phật, chúng con xin kính gửi đến lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh. A Di Đà Phật, thưa thầy, nếu thầy nghe được con, thầy nói cho con vui thưa thầy.
Dạ, Dạ dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh Phan Đình Minh, cũng như tất cả quý đài và tất cả quý bà con thân hữu đồng bào ở hai ngoại trong cũng như ngoài nước, thì sự thật là gần 2 tháng qua tôi bị bệnh COVID đó, phải bị cách ly. Thì từ hôm nay thì cũng không có trả lời cũng như không có tiếp xúc và với tất cả quý vị nhưng mà vừa rồi anh Minh có lòng thăm hỏi và cũng mới mong rằng cũng lâu rồi thì để nói chuyện cho quý bà con hải ngoại và cũng nhân cái lễ Noel đó. Thì tôi bữa nay tôi cũng cố gắng cũng hơi khỏe khỏe, tôi cố gắng để mà nói chuyện cùng quý đài hôm nay. Và trước tiên thì cảm ơn anh Minh từ hải ngoại đã hàng chục lần điện thoại về để cố gắng để mà thăm hỏi tôi trong cái lúc tôi bị cách ly bệnh dịch bệnh hôm nay. Thì cảm ơn quý đài anh Minh rất nhiều, và nhất là hôm nay nhân lễ Noel là ngày mừng Chúa Giáng Sinh đã xuất hiện nên thế gian này để mà đem cái ơn cứu độ đến cho toàn nhân loại. Thì chúng tôi với tư cách là một người Phật tử rất là vui mừng, và cũng rất yếu lắm, nhưng mà cũng cố gắng để nguyện cầu ơn trên của Hồng Ân, của Thiên Chúa, để mà đem cái phước lành đến để mà cứu độ cho tất cả bà con trên thế giới sớm thoát khỏi cái tai ách COVID Vũ Hán 19 và những cái thế lực gọi là tàn ác, họ đã không có chịu về ngăn chặn mà rồi cố tình để cho nó làm ảnh hưởng đến cả thế giới nhân loại. Mong rằng ơn trên của Thượng Đế, của Đức Chúa và đem cái ơn toàn năng để mà cứu độ là những ai phải đem, làm sao đem cái sự công bình, cái sự bình an đến cho toàn thể nhân loại, thì nhân loại sẽ vô cùng là gọi là ngưỡng vọng về cái thánh ân đó của ngày lễ Giáng Sinh. Và cầu mong những ai đã bị chết rồi bị cái bệnh COVID này, độc hại này, thì được trở về ơn phúc của Chúa, được siêu thoát. Còn nói đối với các tôn giáo khác thì được được siêu thoát, được trở về nơi thế giới an lành. Còn những ai mà hiện tại còn có còn cái phước đức là vẫn còn mạnh khỏe thì được tai qua nạn khỏi và sống an lành hạnh phúc, cũng trong cái tình cảnh của hết sức là dè dặt và cùng chung với gia đình thân thiết của mình. Chứ phải nói rằng là cái thế giới ngày hôm nay nó vô cùng đảo điên, vô cùng bi thảm. Mong rằng tôi cũng cố gắng chỉ nói mấy lời đó trong mùa Giáng Sinh này, và cũng xin cầu nguyện ơn trên Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý thân hữu, quý Phật tử, chúng ta đoàn kết với nhau cùng tu niệm để vượt qua, giúp đỡ nhau, tương thân tương trợ nhau để cùng chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh tai nạn chung này, để vượt qua cái tai ách cái COVID Vũ Hán này. Tôi cũng đang bị gần như tưởng đâu là đã mất rồi, nhưng mà rồi nằm bệnh viện và hơn nửa tháng, thì bây giờ ngày hôm nay nó bị bại liệt, nó gần như cái biến chứng của nó, thì bác sĩ nó bại liệt, tôi phải tập trị liệu, cũng nếu là phải tối thiểu với 2 tháng mới có đi được. Bây giờ tôi cũng như là cái người lết vậy thôi, không có hai cái chân, nghĩa là cố gắng để tập đi, nhưng mà cũng bước lên tâm cấp rồi cũng được, chưa được, cho nên chúng tôi chưa có về lại chùa được. mà phải ở một cái chỗ riêng cách ly để trị liệu. Thôi cũng xin cảm ơn anh Minh và quý đài cho tôi gửi lời cầu chúc đến toàn thể bà con đồng bào trong và ngoài nước được được bình an trong cái mùa Noel này. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy không có biết là con đã nhận được biết bao nhiêu tích của những người Phật tử thương mến của thầy của con. Con đã nhận được biết bao những cơ quan truyền thông nói chỉ có Khánh Đồng Mây với liên lạc được với thầy. Chưa bao giờ, gần 20 năm làm chương trình này, con có một chương trình thật là khó khăn và thật là xúc động như con tổ chức cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với thầy. Nhưng con là người Công giáo, thầy biết, con tạ ơn Thiên Chúa cho thầy nói được. Những điều thầy nói đó là một cái tấm lòng của một người với một người, của một người với Đấng Thượng Đế đã đưa thầy đến thế gian này, đã đưa con đến thế gian này. Những điều thầy nói đúng như lời Thiên Sứ đã chúc mừng Đấng Ngôi Hai con vừa mới nói trong phần đầu của con. A Di Đà Phật, danh vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho Thích Không Tánh, cho Hòa Thượng Thích Không Tánh, người thiện tâm, người thiện tâm, mà người thiện tâm còn nhiều việc phải làm lắm. Những việc phải làm con sẽ đề cập một phần nào đến với thầy ngày hôm nay. Thầy cố gắng với con, thầy cố gắng, con nói, thầy nói đi cho con vui. Và tất cả những người trong và người nước đang vui mừng, những Phật tử đang vui mừng khi nghe được tiếng của Thích Không Tánh Hòa Thượng đấy. Thầy nói qua về bệnh của thầy, thầy đã nói rồi. Bao giờ thì được về lại chùa Giác Hoa? Có cái ngọn đèn cuối đường hầm đi về trở lại chùa hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ thưa, thì tôi cũng đương ở yên cách ly một nơi, cũng không có tiếp xúc với ai hết để lo trị bệnh. Thì khi mà cái chân bây giờ là tôi đứng lên ngồi xuống không có được, cho nên khi mà thì bác sĩ nói là phải cố gắng bồi dưỡng rồi tập luyện làm nhiều thì mới có thể gọi là nó bình phục, và khi mà có thể bước lên tầm cấp là ví dụ mình đi lên từng bậc thang rồi được thì mới có thể về lại chùa. Thì đó, thì xin thưa, thì nhưng mà ở đây thôi, thì bây giờ cái chuyện bản thân tôi thì thôi, tôi rất là buồn hồi hôm được bác sĩ Hiển, anh Phan Đình Minh cho biết bác sĩ Hiển đã ra đi. Thực ra tôi hết sức là bàng hoàng xúc động, mà lúc đó trong người tôi cũng yếu lắm, không có nói được gì hết á. Thì bởi vì phải nói rằng bác sĩ Hiển là một người đại ân cho rất nhiều người ở trong nước, ở Việt Nam. Tôi nghĩ là cũng có nhiều bệnh nhân ở bên Pháp nữa. Bởi vì bác sĩ từng đã sáng lập ra cái hội Compassion đi Việt Nam, hội nhân ái để mà giúp đỡ cho đời. Hãy nói rằng tôi được vinh dự là được gần và quen biết với bác sĩ. Thì ở đây chúng tôi cũng không, tôi không được khỏe lắm cho nên không nói gì nhiều. Chương trình hôm nay anh Minh đưa ra là có tới 6-7 điểm. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện thì riêng. Yeah. Riêng về bác sĩ Phan Minh Hiển thì chúng tôi hết sức hôm nay biết thì cũng xin gửi lời trước tiên là gửi lời cầu nguyện cho bác sĩ Hiển được siêu thoát về nơi thế giới an lạc, và cùng chị Buồn, cùng với chị Liên, cũng như trong thân quyến. Rồi mong rằng là tôi biết tin kể, và vì tôi bệnh quá cho nên tôi cũng không có với lại trên email và Facebook và trên mạng của tôi. Từ 2 tháng nay tôi bị khó hết rồi, không có viết, không có nói gì được. Bữa nay may rồi nói được đây, thì mong rằng chị Liên, những người thân của bác sĩ Hiển họ nghĩ cho tôi. Và xin thưa rằng chúng tôi xin mạng phép thay mặt cho tất cả quý anh em cựu tù nhân lương tâm và trước đây đã từng được bác sĩ Hiển giúp đỡ, và nhất là quý anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta đã được bác sĩ quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Ở đây tôi chỉ nói tóm tắt vậy thôi, một người đại ân của thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và ngoài ra những cái bà con đồng bào bệnh ghi ung bướu ở bệnh viện ung bướu ở Sài Gòn, gia đình suốt trong nhiều năm bác sĩ giúp đỡ rất nhiều, mà tôi là cái người gọi là đã chuyển những cái quà đó và gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng như quý vị anh em cựu tù nhân lương tâm. Tôi đã mời anh em, phải nói rằng cách đây gần 20 năm đầu tiên lâu lắm, không có ai mời anh em tù nhân lương tâm mở tù về, người ta sợ lắm. Vậy mà rồi tôi liên lạc, cũng bác sĩ Hiển nhờ liên lạc rồi chia sẻ quà, rồi có lúc thì mời đến chùa Liên Trì để dùng cơm, để tạo cái sự thân ái với nhau. Rồi nhất là anh em thương với binh đến cứu trợ tới hàng năm, 6 năm như vậy, thì đến về sau này lên tới trên 200, gần 300 thương với binh Việt Nam Cộng Hòa chính thống đó, nghĩa là người thương với binh thực sự đó, mới dám can đảm qua chùa Liên Trì để ăn cơm nhận quà. Dầu công an nó đàn áp, nó vây búa, nó đủ thứ. Rồi về sau này thì có quen biết với Linh Mục Thoại, Linh Mục Thanh, rồi Linh Mục Vũ, rồi Linh Mục Lộc ở dòng chú Hữu Thế cũng có lòng, Linh Mục Giám Tỉnh Thanh với Linh Mục ở. Rồi về sau này vì cái vấn đề giúp đỡ thương, tôi có mượn nhờ dòng chú Hữu Thế bên đó rộng rãi, thì mấy vị có lòng thì tụ bên đó. Anh em về bên đó là nhờ giáo dân ở đông có cái tinh thần đoàn kết, cho nên anh em nghĩa là yên ổn mà nhận quà. Đó, thì sau đó nhưng mà tôi rồi thì sau này cũng bị họ kiếm cách họ đánh phá, thì thôi. Thì bây giờ ở đây thôi cũng không nói nhiều. Những cái ơn ích của Hội Combatant Đuôi Việt Nam, hội tình nhân ái của bác sĩ Hiển là vô cùng to lớn. Tôi xin hết phải nói rằng cũng không biết thế nào chứ. Được bác sĩ Hiển mà không ngờ rằng ra đi sớm quá, để mà để, tại sao lại không còn để mà còn giúp đỡ cho đời, cho nhân loại, cho bà con. Thì tôi cũng bệnh lắm, thì thôi thì xin cầu nguyện cho mà bác sĩ, và mong rằng sau này chúng ta có một cái buổi lễ nào đó, nếu mà đất nước ổn định, tôi sẽ cố gắng, nếu mà tôi còn sống tôi sẽ vận động thương với binh, vận động anh em tuổi tù nhân lương tâm, vận động những bà con nào chịu ơn, hãy tổ chức một cái ngày vinh danh cho bác sĩ Phan Minh Hiển. Nếu mà bỏ lơ đi thì tội, thì chúng ta có cái tội, cái lỗi rất nặng. Và chúng tôi sẽ xin đề nghị với quý vị đồng chủ tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam cũng phải, nhưng mà bởi vì trong này có nhiều người mỗi ý, cho tôi cũng có đề nghị chánh thị địa phi tôi phải ra một cái lời cầu nguyện để mà phân ưu với cái hội Combatant của bác sĩ Hiển. Nhưng mà thì chúng tôi cũng chỉ mới liên lạc được chút đỉnh thôi. Mong rằng còn có Linh Mục Lý, có Mục sư Nguyễn Hồng Hoa, có đồng chủ tịch Lê Văn Sóc, đại diện cho bên cụ Lê Văn Hiển ngày xưa, thì cũng đã từng nhận ơn bác sĩ Hiển rất nhiều. Mong rằng chúng ta sẽ, nhưng mà bây giờ tôi bệnh quá, tôi chưa thấy được. Và rồi dạ vâng, rồi còn bên cái hội đồng liên kết quốc đội hải ngoại nữa rồi bao nhiêu ân nhân bà con thôi, thì tôi chỉ xin thành kính nguyện cầu, mong rằng chị Hiển, gia đình thân quyến của bác sĩ Hiển tha thứ cho, và mong bác sĩ Hiển ở nơi trên cái cõi Vĩnh Hằng an lạc giải thoát đó, thì cũng tha thứ cho chúng tôi. Ở gì chúng tôi cũng phải nói rằng 12 tháng 3 chúng tôi bị cách ly bệnh rất nặng, tưởng nó cũng đi trước bác sĩ rồi, may quá bây giờ còn đây, thì cũng xin cầu nguyện và chúng tôi sau này sẽ, nếu mà có thể tổ chức được và anh em ủng hộ, thì tôi mạnh lại, tôi hết cách ly tôi qua rồi, thì tôi sẽ đề nghị tổ chức một cái buổi vinh danh cho bác sĩ Phan Minh Hiển. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoài ra còn vấn đề giáo hội thống nhất, rồi coi vấn đề các cộng đồng người Việt quốc gia trên thế giới, rồi cũng như cái việc cái ngày lễ quốc tế nhân quyền vừa qua, mà bác sĩ Hiển, anh Phan Đình Minh hỏi chúng tôi rất nhiều về cũng như đường hướng lập trường của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, thì xin bây giờ thì xin anh Hiển có thấy cần hỏi cái mặt nào cần thiết, tuy ấy tôi cũng sẽ cố gắng để nói chuyện, bởi vì mai sau mà lỡ thí dụ tôi có đi như bác sĩ Hiển thì cũng thấy rằng cũng khó, không có ai am tường hết mọi cái mấy cái vấn đề đó trong mười mấy hai ba chục năm qua, để nói chuyện với quý bà con hay gọi, cũng xin trước tiên là xin chân thành cảm ơn tất cả quý đoàn thể tổ chức cộng thân hữu mà thời gian qua tôi được biết là ở bên đó ngay tôi bệnh bị cách ly Covid thì cũng cầu nguyện cho tôi. Quý chức sắc trong hội đồng liên hợp quốc quý vị nghe nói là quý vị trong chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa cũng có cầu nguyện rồi bên phía luật sư Lâm Chân Thọ của cái nhóm ủng hộ cái tuyên ngôn hòa bình mà tôi với chánh thị sự Phi với linh mục Lý với quý vị trong hội đồng liên tôn đã đưa cái tuyên ngôn hòa bình nó vận động cho cái hòa bình cho Biển Đông, cho Việt Nam và cho toàn thể thế giới. Cái giải pháp đó phải đi theo thực thi cái hiệp định Paris thì mới có mong giải cứu được nhân loại. Chứ nếu mà chúng ta vận động quá thì có thể đưa nhân loại đến cái chỗ nguy biến. Đó ngoài ra rất nhiều về cái lập trường của giáo hội thống nhất nữa, cái sự tồn tại rồi cái vấn đề của lập trường của hội đồng liên tôn hết sức là ủng hộ cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa. Mong rằng quý chính phủ phải cố gắng rất nhiều và cũng mong rằng tất cả thôi thì bây giờ xin anh Thiện Phan Đình Minh có cần hỏi gì về tất cả các cái vấn đề đó thì chúng tôi sẽ cố gắng nhớ được cái điều nào thì chúng tôi còn có thể cố gắng được thì chúng tôi xin trả lời và xin chân thành cảm ơn tất cả quý đoàn thể tổ chức thân hữu ở hải ngoại đã giúp đỡ về cho tôi trong cái việc mà tôi bị bệnh và cầu nguyện cho tôi. Mà thôi xin có mấy lời tri ân hết vậy. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật thưa thầy. Thầy con con nghe thầy nói con nín thở, con cầm nước mắt để nghe những cái tâm tình của thầy với Phan Minh Hiển. Có lẽ không có ai nói không có ai thì không đúng đâu. Có lẽ những người làm việc gần với thầy chương trình Thương Phế Binh ông Bưu, có lẽ con với thầy với Phan Minh Hiển gần nhau lắm, gần lắm. Nói chuyện điện thoại, nói chuyện qua email, có những điều điều Thiên Chúa an bài cả. Ngày anh Hiển mất, con chẳng biết có một người Thương Phế Binh nào đó đã lâu lắm rồi cũng đã chịu ơn anh Hiển, cũng đã phần nào chịu ơn thầy, chịu ơn con đưa những cái tin tức đến gọi báo cho con trên Sky. Không biết là ai, không biết. Anh cũng biết bác là người ân nhân, bác là người ân nhân của chúng tôi. Thầy Không Tánh đang bệnh là người ân nhân, bác sĩ Hiển là người ân nhân. Bác có biết là bác sĩ Hiển chết rồi không? Con như tim vậy, nhưng mà thôi. Con có một người bạn vong niên là một nhà văn nổi tiếng. Ông ấy viết cái câu rất là vui. Con xin phép con được nói với Hiển là mày đi trước mày còn được có người lạy, tao đi sau biết có ai lạy hay không. Bên nhà thờ con học Chúa nói là mày làm một cái điều gì nhỏ nhất cho một người anh em của mày chính là mày đã làm cho ta. Mày làm cho ta. Phan Minh Hiển có nhiều điều nói lắm. Phan Minh Hiển đã đi ra ngoài biển cứu người thuyền nhân mà.
Dạ vâng.
Phan Minh Hiển có nhiều người nói lắm. Bỏ biết bao nhiêu công sức làm vòng mạch của mình, đi xin chỗ này, đi yêu cầu chỗ kia để giúp cho trẻ em ông Bưu, giúp cho Thương Phế Binh Việt Nam mà. Anh Thương Phế Binh nói với con A Di Đà Phật thưa thầy này, bác nói cho chúng em đi, em không nói được, chúng em không nói được. Không nói được tiếng tạ ơn, tiếng chia buồn đó. Con đã khóc trong chương trình khi con nói cái điều đó. Và ngày hôm nay thầy nói về những điều về Phan Minh Hiển xứng đáng để được tất cả mọi người nhớ, và nhất là với những người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhất là đối với những người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Thầy, con biết thầy đau lắm. Cách đây cả hai tuần mấy con báo tin cho thầy. Thầy buồn lắm, thầy không nói được. Cho tôi nói mà không cho tôi nói lúc nào cũng cho được, nhưng mà có nói được không? Hôm nay thầy đã nói được cái lòng của thầy. Thầy đã nói được cho tất cả những anh em Thương Phế Binh quý mến của con Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Con cũng như thầy vậy, cầu chúc bác sĩ Phan Minh Hiển nơi cõi vĩnh hằng luôn luôn vui vẻ. Đáng lý ra ở tuổi đời thầy phải đi trước, con phải đi trước chứ. Hiển còn nhỏ hơn cả thầy với con gần một giáp mà. Thôi chúng ta bỏ cho chuyển chương trình đi. Nói nữa khóc không có, xúc động quá không nói được. Nói về gần thầy đi. Dầu sao chăng nữa cái lòng của thầy nói trong Việt Nam là vẫn canh cánh với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có cái điều gì ngày lễ Giáng sinh, có cái điều gì vui của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất A Di Đà Phật từ ngày ôn ngài đã mất hình như đã gần 2 năm phải không thưa thầy?
Dạ thưa anh Minh, như quý khán thính giả, như quý Phật tử, như quý hòa thượng đại đức tăng ni trong và ngoài nước, phải nói tình cảnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất rất là buồn. Tôi suốt gần 2 tháng tôi nằm bệnh, tưởng như là không qua khỏi thì buồn vô cùng. Bây giờ chỉ xin tóm tắt, anh Minh có lòng người Công giáo mà có lòng quan tâm tới Phật giáo thì phải nói hết sức là quý báu. Thì cái rất buồn vì giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể tóm tắt rằng bây giờ nó chia ra làm 2-3 nhánh. Thì riêng về cái hội đồng tăng đoàn của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi á, là tuy rằng là nói rằng ta tách ra là, nhưng mà kể từ khi ông ngài đệ tứ tăng thống đừng ngủ tăng thống Thích Quảng Độ tiếng nhớ đã suy giảm, rồi có những cái việc làm về sau này nó không phù hợp với chư tăng, cho nên là Minh tăng đoàn mới đành để mà đánh lễ ngài để xin sinh hoạt độc lập riêng để khỏi bị cái chi phối bởi ngoại nhân, bởi vì ông ngài lợi dụng ông ngài tiếng nhớ yếu rồi bệnh đau cho nên người ta khinh đảo. Thì bây giờ có thể nói là nó chia hai là như thế này. Một là bây giờ có cái giáo hội của thầy Nguyên Lý đó ở chùa Từ Hiếu là đã nuôi hòa thượng trong những ngày cuối, rồi rước ở từ ngoài Bắc vô, rồi có bây giờ rồi bầu thầy Tuệ Sĩ. Coi như bây giờ giáo hội đó là coi gồm có thầy Tuệ Sĩ, thầy Nguyên Lý, hòa thượng Thích Thái Hòa ở ngoài Huế, rồi hòa thượng Thích Quang Ba ở Hải Ngoại, rồi những vị đó thuộc tăng già bản thể đó, nhưng mà coi như về sau này được không biết giờ cuối thì sao mà hòa thượng Quảng Độ lại hình như ủy thác cho mấy vị đó, thành ra cho nên thì thôi thì cái chuyện đó đó thì cũng giờ thấy thì bây giờ, nhưng mà bây giờ cái giáo hội đó thì bây giờ thế nào rồi thì tôi mấy tháng qua tôi bệnh tôi cũng không biết. Đó là một là bên hòa thượng Tài Sĩ, thầy Nguyễn Lý, thầy hòa thượng Tây Hòa, rồi thầy Thích Quán Ba bên Úc, vừa đó nghe nên đoàn kết đông lắm, rồi vừa rồi có ra cái bản kêu gọi được trong ngoài nước ủng hộ. Mà tôi thì tôi tin rằng bởi vì bên trong nó không có trong sáng, cho nên tôi tin rằng nó sẽ không có phát triển được đâu. Rồi ngoài ra có một cũng giáo hội thống nhất nữa đó là anh Lê Công Cầu, một huynh trưởng Phật tử trước đây, rồi cũng được vì cũng không hiểu hết về anh Cầu cho nên ngài Quảng Độ đã mời làm thư ký Viện Hóa Đạo, rồi thì bây giờ ngài ra đi rồi thì anh Cầu đã dựng lên mời thầy hòa thượng Nhật Bang là cái người cùng ở tù của tôi, là sống chết với tôi chung 30 năm, tôi biết rõ lắm, tôi biết rõ về thầy Nhật Bang rất nhiều. Thì anh Cầu anh mới đưa thầy Nhật Bang lên làm viện trưởng, rồi đưa thầy Chí Viên là huynh đệ với thầy Chí Thắng thuộc bên môn phái của thiền sư Nhất Hạnh đó này lên làm tăng thống. Thầy Chí Thắng Chí Viên bây giờ là ở cái chùa núi ở Nha Trang á, thì được anh Cầu anh đưa lên làm. Anh là thấy còn trẻ thôi, lúc trước đây thì tôi mời thầy làm đại diện cho Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, khi mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đệ Tứ Tăng Thống giao cho tôi để phục hoạt lại cái giáo hội thống nhất trên toàn quốc á, thì tôi đi vận động các tỉnh để phục hoạt lại lập ban đại diện. Thì tôi có mời thầy Tâm Trí như thầy Chí Chí Viên đã làm mà đại diện cho tỉnh Khánh Hòa. Thì bây giờ thì được anh Cầu, Đức Tăng Thống đã mất rồi thì anh Cầu dựng lên làm Đệ Lục Tăng Thống. Thì thật ra một cái chuyện mà tôi nghĩ sau này thì quý thầy cũng sẽ biết thôi. rồi thầy Nhật Bản thì chỉ có lòng thôi, thì đưa lên cái gì đó thì thầy nhận thôi. Rồi đó là hai giáo hội và xưng là Phật giáo Thống Nhất. Còn riêng bên Tăng Đoàn thì vẫn giữ theo lập trường đường hướng hiến trường của Giáo hội Thống Nhất, nhưng mà nghĩa là và vẫn cứ cố gắng duy trì trong tương lai đúng theo cái tinh thần của Ngài Thiền Quang, Ngài Quán Độ. Còn những cái mà nhân danh mà nói Phật giáo Thống Nhất đó, mà không hoạt động, không có làm theo và cũng không giữ ý theo cái đường hướng của Ngài Đệ Tứ Đại Ngũ Thần Thống, thì cái đó chắc quý vị cũng biết, còn người ta ủng hộ là nó tùy thời tùy thế hay là tùy có những cái sự tác động nào đó. Chứ còn riêng về bên Tăng Đoàn thì Hòa Thượng như vừa rồi Hòa Thượng Ngài Thiện Hạnh đã viên tịch rồi, Ngài Thượng Tổ viên tịch, bây giờ còn Ngài Viên Định là lãnh đạo của Tổ Đình Thập Tháp đó, của Ngài Quốc Sư Phước Huệ đó, bây giờ thì Ngài cũng vẫn Hòa Thượng cũng vẫn liên lãnh đạo giáo hội. Chúng tôi Thầy Chí Thắng rồi còn trong hội đồng các tỉnh cũng còn vẫn cứ giữ vững lập trường, thì mong rằng cũng xin thưa qua Dư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước hiểu cho và thông cảm. Thì tôi chỉ nói tóm tắt về cái Giáo hội Thống Nhất đây, đau buồn là như vậy. Và còn riêng về hội đồng riêng tôn hay là hội về các cái đoàn thể người Việt quốc gia hải ngoại, cũng như trong cái ngày lễ nhân quyền quốc tế, tôi nằm trong bệnh mà trước khi tôi bị bệnh đó, tôi có nói thưa với trong một cái phiên họp của hội đồng liên kết quốc nội hay ngoại, có bác sĩ Hữu, bác sĩ hội, rồi có anh Tần Văn Đông, rồi có anh bên sử gia Phạm Tần Anh, rồi anh Lê Văn Tươi, các cộng đồng hải ngoại, thì tôi có mời tôi là sẽ phát biểu trong cái ngày lễ nhân quyền quốc tế. Tôi nói rồi vâng, thì chúng tôi sẽ có một cái tuyên ngôn nhân quyền quốc tế để cho bà con trong và ngoài nước được biết cái đường lối của Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Thì quý vị đã mời rồi, chúng tôi chuẩn bị rồi, sau đùng cái tôi bị bệnh bị đưa đi cách ly đã hơn nửa tháng rồi. Thì bây giờ chúng tôi cũng rất buồn, chúng tôi có vừa có liên lạc với chánh thị sửa Phi, xin thưa với bác sĩ Võ Đình Hữu và anh luật gia anh tổng thư ký của hội đồng liên kết là làm sao như thưa với anh Trần Văn Đông trong cái ngày lễ của cộng đồng ở Canada đó, thì rất tiếc là tôi chuẩn bị rồi mà bây giờ không ấy được, thì xin đưa thẳng với xin nhờ bác sĩ hội cũng như tất cả đó là tuy rằng không có tôi nhưng mà hội đồng liên tôn cũng xin ra một cái tuyên ngôn cho ngày lễ nhân quyền quốc tế, và nhất biết là hội đồng liên tôn vẫn có một lòng đấu tranh cho cái sự nhân quyền, cho cái sự dân chủ tự do, và cũng như là làm sao đem đến cái sự hòa bình ổn định cho vùng Đông Nam Á, và trước những cái thế lực gọi là tàn ác, là mộng thống trị thế giới nhân loại của Tàu Cộng đó, thì chúng ta cần phải Ủy ban Nhân quyền cần phải làm việc một cách tích cực và công bằng, chứ còn đừng để bị những cái họ điều khiển, thì cái Ủy ban Nhân quyền của mình của Liên Hiệp Quốc nó mất cái chánh nghĩa đi. Thành ra cái này tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tôi cũng phải nói rằng mong rằng các chính đảng, đoàn thể, tổ chức tôn giáo và các cộng đồng mà gọi là nhân dân đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do, cho dân chủ, cho hòa bình thế giới, cần phải tích cực và cần phải suy nghĩ lại suốt mấy chục năm mình nhân danh cái Ủy ban Nhân quyền của mình đã làm được cái việc gì cho nếu mà người Việt thì đã làm được việc gì cho quê hương Tổ quốc Việt Nam, còn đối với thế giới thì mình trong cái Ủy ban Nhân quyền ở Việt Nam đó, ngồi trong cái hội đồng đó thì thấy rằng có xứng đáng hay không, và có hoàn thành cái trách nhiệm mình hay cũng sẽ bị chỉ là một cái bình phong thôi. Ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng vậy nữa, phải nói rằng Liên Hiệp Quốc ấy cũng gần như là rất là buồn, chỉ trở thành là cái bình phong thôi, thì để cho cái chuyện mỏng là thì rất là ấy. Thì rồi đó là chưa nói đến cái cộng đồng người Việt quốc gia Hai Ngoại cũng đề xưng là cộng đồng người Việt quốc gia. Hai Ngoại cũng đấu tranh cho nhân quyền dân chủ, cũng bảo toàn lãnh thổ lãnh hải, chống lại cái vấn đề rồi Trung Cộng đàn áp người Duy Ngô Nhĩ rồi Tây Tạng rồi Tân Tiên, rồi cái vấn đề lợi dụng cái lao động của những cái người tù rồi cái trẻ em đó, thật là nó bị đát. Nhưng mà rồi chúng ta cộng đồng người Việt chúng ta thua xa cái cộng đồng Do Thái, người ta biết đoàn kết để rồi người ta vẫn có thể phục quốc được. Người Việt chúng ta hiện tại dù mấy chính phủ, ba bốn chính phủ rồi cũng là hội họp rồi cũng tuyên bố rất nhiều, nhưng mà nó như thế nào thật là buồn quá. Rồi thì cái cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta năm nào cũng dơ cao cái cờ quốc gia, cờ vàng ba sọc đỏ, nhân dân cũng nói là người Việt quốc gia, nhưng mà cũng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, nhưng mà rồi nhiều khi cũng đấu tranh dân chủ nhân quyền theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa, hay là theo cái kiểu dân chủ xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ tôi nghĩ là ở bên Hoa Kỳ thì quý vị cũng biết rồi, tổng thống Biden đó, rồi các đoàn thể đấu tranh dân chủ nhân quyền, nhưng mà đã theo cái định hướng rồi, xã hội chủ nghĩa là như thế nào đó thì và để đóng góp nhân loại nó như thế nào. Thật ra tôi cũng khó, tại vì trong thời gian tôi bệnh cho nên nhiều cái tư tưởng của chúng tôi nó cũng bị cũng chưa có được gom tụ lại cho nó. Và mong rằng là xin thưa với anh Văn Đình Minh, nhờ cái đài đài này chuyển tải đi cái tinh thần quốc tế nhân quyền của chúng ta, người Việt chúng ta phải tính toán và mạnh mẽ đoàn kết lại hơn nữa, chứ không thể cứ đến hàng năm rồi lên nói rồi xong thôi rồi cuối cùng rồi chúng ta lại đi uống cà phê với nhau rồi cũng không có dấn thân. Thì rồi thế giới người ta sẽ nhìn như người Việt Nam trong tương lai thế nào. Rồi còn cái cộng đồng người Việt quốc gia, xưng là cộng đồng người Việt quốc gia, hàng năm rồi cũng tung hô cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, mà bây giờ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ở đâu rồi, nó nằm đâu, rồi lá cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa vẫn cứ nói rằng cái sống mãi đó, vẫn còn đó, nhưng mà bây giờ tổ quốc quê hương chúng ta như thế nào rồi. Và chính phủ này chính phủ kia, tôi cũng phải nói là hội đồng nhân dân chúng tôi vận động để ủng hộ cái chính phủ phát định Việt Nam Cộng Hòa của Lưu Tướng Lê Trọng Quát và cái hội đồng nội các đó. Tuy rằng các ngài đã lớn tuổi trọng tuổi mà vẫn cố gắng hy sinh đang dân thân để vận động Hoa Kỳ, vận động Canada, vận động Úc, vận động Anh, Pháp và 5-6 nước thôi. Chúng ta cũng không cần Hà Nội là nó vi phạm rồi, nó kiếm vi phạm Hiệp định Paris rồi thì mình không nói. Còn Trung Cộng là nó xâm lược Việt Nam mình rõ ràng, đảo Hoàng Sa Trường Sa. Bây giờ mình phải nương vào cái Hiệp định Paris để mà có thể gọi là giải quyết những ai vi phạm. Và phải biết nếu Trung Cộng vi phạm còn về xâm lược nước khác, còn phải đưa ra khỏi Liên Hiệp Quốc Việt Nam, đã cướp Việt Nam để xâm chiếm, đã vi phạm cũng là vi phạm nữa, thì không thể ngồi vô trong hội, chỉ cần 5-6 nước ngồi lại, chúng ta dựa vào các cái đó để mà giải quyết, thì đem lại hòa bình cho cả cái vấn đề Biển Đông, rồi cả cái khu vực Đông Nam, châu Á, Việt Nam, rồi vấn đề cả vấn đề Nhật Bản, rồi vấn đề Ấn Độ, rồi Phi Luật Tân, rồi các nước ở khu vực Biển Đông, nếu xảy ra, nếu chúng ta mà không giải quyết trong cái tinh thần cái lễ phải, cái công bằng á, mà chúng ta cứ mù quáng theo cái tham vọng đành tướng bá quyền riêng của mình nữa thì chiến tranh nổ ra thì cái hậu quả lớn vô cùng. Cho nên hội đồng liên tôn chúng tôi và chánh trị liệu người ta ra cái tuyên ngôn hòa bình, rồi mong rằng bác sĩ Lâm Trấn Thọ, rồi anh Hải, anh Cao Thay Hải của đảng Cộng Hòa ở Hoa Kỳ, anh đảng viên của đảng Cộng Hòa làm sao vận động, rồi anh Đạo, rồi thì cô anh Nguyệt, Huỳnh Quốc Huy là một người trẻ tuổi mà phải nói có tâm có lòng với cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, là cố gắng để đẩy mạnh cái tuyên ngôn hòa bình đó, và mong rằng mọi người hiểu cho để được mà chúng ta mới có thể gọi là phục hồi được cái Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Đó là vâng, thì chúng tôi chỉ xin chúng tôi mệt quá, chúng tôi chỉ nói mấy lời nó như vậy, và mong rằng có luật sư Lâm Văn Thọ cũng làm sao để mà vận động Canada, rồi Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, các đảng phái bên đó cùng nhau để mà có thể gọi là cứu nguy đất nước Việt Nam chúng ta, là Biển Đông và cả thế giới nữa, và cầu chúc cho tất cả các cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta ý thức được cái tinh thần người Việt quốc gia mà đoàn kết mạnh mẽ hơn, giống như Canada, giống như người Do Thái vậy đó. Và mong rằng cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa với sự lãnh đạo của Thủ tướng Lê Trọng Quát, rồi cái sự ủng hộ của luật sư Lâm Văn Thọ, rồi cái vận động của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải ở Canada, rồi quý cộng đồng, quý chính phủ, quý đoàn thể, tôi nghĩ rằng bây giờ đừng có tiến tư nữa. Cũng hy vọng gì mà nói rằng chúng ta sẽ về rồi sẽ đánh đổ cộng sản, sập đổ để lên cộng quyền, cái chuyện đó tôi thấy khó lắm. Rồi thì hoặc là kêu gọi quân đội cộng sản đứng dậy để mà thay đổi chế độ, để rồi mấy vị sẽ lãnh đạo, tôi thấy cũng có rồi, có người thì chủ trương hòa và giải, hay là làm sao đó để rồi cùng nhau để xây dựng đất nước, tôi thấy cái việc đó cũng là như là mộng du thôi, hay là mấy cái chuyện đó để cộng sản. Chỉ còn con cái là chúng ta nương vào cái hiệp định Paris, cộng sản vi phạm, trung cộng vi phạm ở các cái vấn đề đó để nhờ quốc tế. Ở quốc tế mà bây giờ hiện tại nó cũng đã thức tỉnh rồi đó, bây giờ Hoa Kỳ đã giúp cho Đài Loan đó, ngày xưa cũng Hoa Kỳ là cũng đã sai lầm để đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc, bây giờ các nước có bổn phận để phải vận động để mà đưa Đài Loan vào Liên Hợp Quốc lại, và trung cộng phải chịu cái hậu quả là phải ra khỏi Liên Hợp Quốc mới được, cho một cái nước gọi là xâm lược mà lại đứng ở trong hội đồng mà bảo an hay hội đồng của Liên Hợp Quốc thì còn cái thế giới này còn cái ý nghĩa gì? Tôi cũng xin không biết nói gì nhiều, mong rằng cũng xin lỗi anh Trần Văn Đông đã không có nói được cái tuyên ngôn trong cái ngày quốc tế nhân quyền, và cũng xin kính mong bác sĩ Võ Đình Hữu và quý vị trong hội đồng Liên Tôn xin ra một bản tuyên ngôn nhân quyền một cách mạnh mẽ để cứu nguy cho dân tộc đất nước Tổ quốc Việt Nam chúng ta, và cho nhân quyền, cho tự do dân chủ, cho cái sự công bình, cho cái sự bình đẳng, cho sự hòa bình của nhân loại. Chúng tôi xin mượn lời qua cái đài này, hôm nay có hơi được khỏe khỏe, hôm qua anh Phan Đình Minh anh nói bà tượng cố gắng ăn uống tỉnh dưỡng và có xăm cái đồ gì đó uống vô cho nó khỏe, để bữa nay nói chứ không biết rồi mai sau còn nói được nữa không. Thì cũng mong anh Phan Đình Minh mới quý đài hoan hỷ cho, và xin cảm ơn hết tất cả quý ân nhân bà con,
dạ, thưa quý
tổ chức đoàn thể ở trong hải ngoại ủng hộ cầu nguyện cho chúng tôi, xin tri ân, và mong rằng nhất là cái hội đồng liên kết, cho nên hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại là lớn lắm, bác sĩ Võ Đình Hữu mới có trách nhiệm với cả trong ngoài nước lận á, mong rằng quý vị phải ý thức để giúp sự anh nhà sử gia Phạm Trần Anh. Rồi còn là những người ở trong hội đồng liên kết mong rằng phải kết hợp các chính phủ rồi xin mấy lời để
Di Đà Phật thưa thầy
lần đến mà mong tôi xin cũng cũng hơn mà quá, mong anh Minh Đình Phan Đình Minh và tất cả quý vị hoan hỷ cho tôi. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa thầy, trong phần mà mở đầu nhập khởi luân khởi của con có thưa với toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình là và sự chờ mong mà nhân loại dù theo tôn giáo nào đã đến ngày hôm nay, ngày ngôi hai Thiên Chúa xuống trần thế với lời chúc mừng Thiên Sứ năm xưa vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, và chắc chắn điều này nó đang xảy ra với thầy, với con ấy, với tất cả những người có thiện tâm đấy thưa thầy. Con cũng có thưa với thầy một cái điều gì đáng quý nhất ở nơi một người tu sĩ. Hay nói đúng ra con đã nói một cái người tu sĩ đó là Hòa Thượng Hòa Thượng Thích Không Tánh. Người không cần phải có nhiều tài năng, không cần địa vị, không cần danh vọng, mà cần có một đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh nó vô hình, nhưng tất cả đã thể hiện qua những cái ngôn ngữ, hành động, cách ứng xử, có hiểu biết, có tinh tế, có hướng thiện, có yêu người, có yêu người. Chúng con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy thì hôm nay thầy đã nói được nhiều. Thầy đã nói cho thầy, thầy đã nói cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thầy đã nói cho Hội đồng Liên Tôn và rất nhiều những điều khác nữa. Mong rằng thầy sẽ khỏe mãi. Trong tâm tình mùa Giáng sinh, những điều thầy đã ca tụng Chúa Hài Đồng, con cũng xin phép thầy với con. Con với thầy xin được thưa lời kinh chiều nay. Thầy và con dâng lên Chúa Hài Đồng sẽ không là những bài thánh ca cao vút, sẽ không là những ca khúc Giáng sinh linh thiêng, nhưng mà lời dâng Chúa Hài Đồng chiều nay của Hòa Thượng và của con dâng lên cho những mảnh đời bất hạnh, không nhà, không cửa, nơi thầy đang ở, nơi trên cõi trần gian này, nơi của những bóng người đang gục đổ trước tín của người thân yêu ra đi. Thầy nói, con biết, và qua sự ra đi của Phan Minh Hiển bác sĩ, một bầu ám đạm chốc chết đã và đang bao trùm trên quê hương của con. Chúa ơi, xin hãy chúc lành và giữ gìn con cái Chúa, xin hãy chúc lành và giữ gìn Hòa Thượng Thích Không Tánh, vì đối với Chúa không gì là không thể. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Trong Mây, A Di Đà Phật, thưa thầy, chúng con rất là vui thầy đã đến với chương trình này, đặc biệt và đối với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu, và những người có Phật tử, những người Công giáo đều nghe thầy có cái tấm lòng mở rộng với tất cả mọi người. Và con biết chắc rằng tối hôm nay thầy sẽ ngủ ngon vì thầy đã nói được lời chia buồn với gia đình bác sĩ Phan Minh Hiển. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chắc chắn Chúa sẽ phù hộ, độ hộ phúc cho thầy. Thầy tiếp tục còn phải thở, phải làm việc cho thờ, cho Phật, cho Chúa trên thế gian này. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Các Diễn đàn Bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu trong mùa Giáng sinh. Xin Chúa hãy chúc lành cho tất cả những người con cái của Chúa, vì đối với Chúa không gì là không thể. Xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành. Cho đến ngày gặp tới, xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Không Tánh, thầy Bảo Trọng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.